ta, còn ta là dân người lãnh đạo, là đoàn chiến tay người dẫn dắt.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, vua Herodê nghe biết Đức Giêsu vì người đã nổi danh, có kẻ nói đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ. Kẻ khác nói đó là ông Elia, kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ. Vua Herodê nghe thế liền nói: ông Gioan ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy. Số là vua Herodê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodias căm thù ông Gioan và muốn giết ông nhưng không được. Thật vậy, vua Herodê biết ông Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herodê mở tiệc tiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: con muốn xin gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề: con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ: con nên xin gì đây? Mẹ cô nói: đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay có ai lên làm chứng nhân không ạ? Có ai đã chuẩn bị trước chưa? Tại vì có những anh chị em chuẩn bị trước rồi không có báo lại, cho nên là đến rồi chúng tôi cứ chờ không thấy, hoặc là thấy mà không mời lên, thì chúng tôi cũng hỏi trước anh chị em ai đã chuẩn bị rồi thì chúng ta cứ mạnh dạn lên để mà làm chứng loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Vì thưa anh chị em, chúng tôi thấy một phần lớn mà anh chị em đến đông, nhất là ở nhà thờ Francisco Xavier này, ngày thứ sáu đầu tháng, mới đầu thì trong nhà thờ, rồi cứ dần dần lên mãi, và chúng ta thấy bây giờ như là một ngày đại lễ, mỗi ngày thứ sáu đầu tháng. Nhiều người đến ngạc nhiên, không biết là lễ này là lễ gì đây, giữa trưa chợt nắng nôi như thế này mà xe cộ quá sức nhiều như thế này. Một phần lớn anh chị em đến cũng là vì chúng ta cảm nghiệm, chúng ta chứng được là quyền năng của lòng thương xót Chúa. Chúng ta thấy được tấm lòng của Đức Giêsu đấng yêu thương chúng ta và thể hiện nơi những điều lành, nơi những điều lạ, nơi những ơn lành mà ngài ban cho con cái ngài. Và một số anh chị em, rất nhiều người thì được chữa lành, rất nhiều người được ơn, nhưng chỉ có một số anh chị em mạnh dạn đứng lên để chia sẻ, để làm chứng. Và chính những người chia sẻ ấy, chính những chứng nhân sống động ấy, thay cho biết bao nhiêu là những lời nói, đúng không thưa anh chị em? Và anh chị em đến càng ngày càng đông, và chúng ta về chúng ta rỉ tai cho nhau, và chúng ta tuyên truyền những cái điều tốt lành ấy, chúng ta trở thành người loan báo tin mừng, chúng ta trở thành người loan truyền lòng thương xót Chúa. Đến mức độ mà có những người họ sẵn sàng chấp nhận bị thua thiệt để đến với lòng thương xót của Chúa. Có những Tết vừa rồi tôi đi chúc Tết suốt 10 ngày Tết, đi từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm, cứ đi hết nhà này đến nhà khác. Thì có một gia đình buôn bán ở chợ Tân Bình nói rằng thứ năm nào con cũng đóng cửa, gia đình con làm ăn dữ lắm, nhưng mà suốt 3 năm nay rồi thứ năm nào con cũng đóng cửa, con, chồng con rồi các con thúc đẩy nhau đi lễ lòng thương xót Chúa. Bảo những người khác bảo chị đang làm ăn lớn như vậy mà một ngày mà chị đóng cửa như vậy lỗ biết bao nhiêu. Bảo lỗ không quan trọng, nhưng mà cái lợi về mặt tinh thần nó lớn hơn nhiều. Và lạ lùng chị ấy chứng minh rằng suốt 3 năm không bao giờ bị thiệt thòi trong ngày thứ năm, vì hoặc là trước đó hoặc là sau đó, ngày thứ tư hoặc ngày thứ sáu, Chúa lại ban cho buôn bán bù lại cái ngày thứ năm còn hơn cả một ngày thứ năm nữa. Nhiều người làm chứng được điều ấy. Có một người ở Mãi Bình Dương, bà cũng sáu mấy gần 70, bà mê say đến lòng thương xót Chúa, tuần nào cũng phải đi. Rồi những đứa con trong gia đình ấy, cấm cản, rồi thậm chí là dùng biện pháp chế tài là không cho bà ở trong nhà nữa. Bà nói không cho ở thì bà ra ngoài chòi bà ở. Và nó đã thực sự đã đẩy bà ra khỏi nhà, vì bà cái tội cứ đi lòng thương xót Chúa. Bà ra ngoài cái chòi bà dựng lên ngoài đồng, bà ở ngoài đó. Bà cứ vui vẻ, chả có than trách gì, chẳng có buồn phiền gì cả. Rồi những đứa con thấy như vậy, tôi nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ nghĩ lại. Vì đó là lời chứng hùng hồn nhất. Lời chứng hùng hồn nhất của những người tin vào Chúa và chấp nhận thiệt thòi vì Chúa. Giống như là câu chuyện Gioan Tẩy Giả ngày hôm nay bị chém đầu. Chấp nhận thiệt thòi vì dám nói lên một cái sự thật. Dù rằng người mà bị nói sự thật ấy là một ông vua, mà đã là vua rồi thì nắm quyền sinh sát ở trong tay. Cái gì mà tốt nhất, cái gì mà trọng nhất, cái gì mà sang nhất thì ta đều nói là vua, đúng không? Đó là ông vua, có nghĩa là ông có đầy đủ hết mọi thứ ở trên trần gian này. Vua bảo sống thì mới được sống, vua bảo chết thì phải chết. Thế thôi, ấy thế mà có một người dám mạnh dạn nói lên một cái sự thật. Một cái sự thật đó là vua không được phép làm việc ấy. Việc gì? Là dám lấy vợ của anh mình. Ông có quyền gì thì có quyền chứ, ông đâu được làm cái điều vi phạm luân thường đạo lý. Đâu phải cứ là vua rồi ta nắm quyền sinh sát trong tay, ta muốn làm gì thì làm. Đáng lý ra càng làm lớn, càng có quyền thì càng phải là người làm gương mẫu cho dân, gương mẫu cho những người dưới, để những người dưới thấy được ông vua ấy, thấy được vị tổng thống ấy, thấy được vị chủ tịch ấy, thấy được người lãnh đạo ấy nghiêm minh, đạo đức và hết lòng vì dân, vì nước. Thì người dân, những người thuộc quyền, họ mới hết lòng vì nước, vì dân. Còn nếu mà ông vua, nếu người lãnh đạo một đất nước mà nắm quyền sinh sát trong tay, rồi thì muốn làm gì thì làm, bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp lẽ công bằng, thì làm sao mà bảo người dưới thượng bất chính, hạ bất nghiêm. Ở trên mà không công chính, ở trên mà không đàng hoàng, thì làm sao mà ở dưới sống nghiêm minh, sống đàng hoàng được thưa anh chị em? Đức Giêsu Chúa của chúng ta là một người lãnh đạo quang minh chính đại là như vậy. Không ai chê trách được một điều gì cả. Mặc dù người ta có ghét, mặc dù người ta có những người không ưa, mặc dù có những người cười chê cho rằng đồ bị quỷ ám, có không? Có. Mặc dù ngay cả người nhà của Chúa còn cho rằng người này bị mất trí, lên bắt đem về, có không? Có. Ấy vậy mà người ta không tìm thấy một cái điểm nào mà Đức Giêsu là một con người sống không công bằng, không bác ái, không tôn trọng luân thường đạo lý. Anh chị em thấy được cái điều đó chứ? Thấy được điều đó chứ? Vậy thì mỗi một người chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa, anh chị em nghiệm được rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót, nghiệm được rằng Chúa là đấng quyền năng, và nghiệm được rằng Chúa là một đấng công bằng, yêu thương và giàu lòng tha thứ. Chỉ có Chúa mới là cái mẫu mực duy nhất của những người lãnh đạo trên trần gian này mà thôi. Còn vua Chúa trần gian này cỡ như Herode, chúng ta thấy đấy, chỉ vì tự ái, chỉ vì muốn làm theo ý riêng của mình mà bất chấp sự thật, bất chấp lẽ phải, bất chấp đạo lý, lấy vợ của anh mình. Rồi khi Gioan nói lên sự thật ấy thì có nghe không? Nghe không? Không. Thường là những người càng làm lớn bao nhiêu, thường là những người càng có quyền bao nhiêu, thì họ càng không muốn nghe người khác bấy nhiêu. Kệ anh ta. Mình có quyền rồi thì mình luôn luôn lấy sức mạnh làm lý, làm lẽ phải. Ta gọi là lý lẽ ở trên đầu súng, dí đầu súng vào ai đó bắt phải nhìn nhận đó là sự thật, sợ sệt. Cho nên nhiều người đã dám từ chối sự thật để mà được mạng sống mình. Có những người dù đe dọa thế nào đi chăng nữa, dù đánh đập thế nào đi chăng nữa, dù tù đầy thế nào đi chăng nữa, vẫn không chối bỏ sự thật, vẫn không chối bỏ niềm tin của mình, chấp nhận chết để bảo vệ niềm tin ấy, cho dù vua Chúa quan quyền dí súng vào, bỏ đạo không?
Chắc không.
Chết có bỏ không?
Chắc không.
Thưa anh chị em, đấy là những người ta gọi là các thánh tử đạo Việt Nam. Các thánh tử đạo, và trong số các thánh tử đạo ấy là tới 117 các thánh tử đạo Việt Nam đã dám mạnh dạn, can đảm nói tiếng không với những người cầm quyền, với những người mà tưởng rằng sức mạnh ở trên đầu súng có thể làm cho những người tin vào Chúa sợ sệt, run rẩy mà chối bỏ sự thật. Sự thật ấy là chúng ta có một Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em. Sự thật ấy dù chết ta vẫn không ngại ngần để làm chứng cho sự thật ấy. Gioan Tẩy Giả đã dám sống cái điều ấy, thưa anh chị em. Và câu chuyện ngày hôm nay có hai người đàn ông. Một người đàn ông trong Cựu Ước là vua Thánh David. Chúng ta nghe bài đọc 1. Vua Thánh David là người được Thiên Chúa tuyển chọn, là một đứa con út ít mà đi chăn chiên ngoài đồng, được Thiên Chúa tuyển chọn và đặt làm vua. Qua những cái biến cố, ví dụ như chúng ta vừa nghe là David, một anh chàng bé tí, đã chiến thắng người khổng lồ là Goliath. Nhớ câu chuyện đó không? Goliath cao ngạo, còn David nói rằng ta nhờ vào sức mạnh của Thiên Chúa, ta sẽ thắng được nhà ngươi. Và với chỉ một cái ná bắn chim, bắn sỏi đó, vậy mà đã hạ gục được Goliath. Rồi chúng ta nghe David giết được 10.000 quân Philistine. David chiến thắng, và David có những thánh vịnh ca ngợi chúc tụng Chúa. Nhưng trong cuộc đời của vua Thánh David ấy cũng có một vết nhơ. Anh chị em nhớ vết nhơ đó là do ở đâu không? Cũng vì ai? Vì ai? Vì ai? Đàn bà. Nhớ không? À, có ai biết bài hát đàn bà ôi đàn bà không? Ai biết hát bài đó không? Có ai biết không? Biết bài đó không? Đàn bà ôi đàn bà mật ngọt đêm nay rồi cái gì dại dột đêm mai gì đó, cái bài đó đó, biết không? Có ai biết là hát bài đó không? Ôi đàn bà ôi đàn bà đó, biết không? Thì chúng ta thấy ngay Adam Eva, Adam cũng chết vì ai? Eva mới xúi Adam ăn trái cấm. Rồi David, vua thánh ấy, cũng bị ngã gục vì đàn bà. Khi mà nhìn thấy vợ của Uriah xinh đẹp quá, và David muốn chiếm cái người đàn bà ấy, cho nên mới truyền cho tướng Uriah là tướng thân cận của mình đi ra cái mặt trận ghê gớm nhất, và Uriah bị tử trận. Rồi David chiếm lấy người vợ của Uriah làm vợ của mình. Sau đó thì tiên tri đến chỉ mặt David và nói David đã phạm tội. Cuối cùng thì David sám hối lỗi lầm của mình. Và với có những thanh vịnh và từ vực thẳm, con kêu cầu lên Chúa. Nếu Chúa chấp tội, nào ai dỗi được chăng? Đấy là lời mà David nghiệm ra rằng mình tội lỗi. Nghiệm ra rằng nếu mà Chúa chấp tội thì mình không thoát được. Và Chúa đã nhìn thấy tấm lòng sám hối của David mà tha thứ cho David. David, một vị vua, một người được gọi là vua thánh David, nhưng cũng có những lúc lầm lỗi yếu đuối. Nếu không có sức mạnh của Thiên Chúa, David không thắng được Goliath. Và không có sức mạnh của Thiên Chúa thì David cũng không thắng được chính bản thân mình. Đã để cho bản năng xác thịt của con người làm chủ mà đã chiếm lấy người vợ của người tướng hầu của mình. David đã nhận ra lỗi lầm của mình và được tha thứ. Trong khi đó, một người đàn ông ở trong cái ước, trong Tân Ước mà chúng ta vừa nghe, cũng đi chiếm vợ của anh mình, đó là ai? Herode. Mà Herode có nhìn nhận sự thật không? Không. Herode có sám hối không? Không. Herode thích nghe Gioan nói, nhưng mà lại không chịu sửa đổi. Chúng ta cũng có khi ta thích nghe lời Chúa, ta thích nghe giảng, nhưng mà có điều quan trọng là nghe giảng xong rồi, cái điều ấy nó có biến đổi đời sống của tôi hay không? Nghe giảng xong rồi tôi có cảm thấy là tôi sống tốt hơn hay không? Nghe giảng xong rồi tôi có cảm thấy rằng cuộc sống của tôi mở ra rộng lượng hơn, thứ tha hơn, và dễ đón nhận thánh ý của Chúa cũng như đón nhận anh em mình hay không? Đó mới là điều quan trọng, thưa anh chị em. Thế thì Herode đã không chấp nhận điều ấy, và Herode cũng bị một người đàn bà, người đó là ai? Vợ của anh mình, Herodias, cô gái múa nhảy. Và với cái múa nhảy ấy làm cho Herode không còn làm chủ được mình nữa. Và đã nói, đã hứa, mà anh chị em thấy hứa một điều, đó là con muốn xin gì thì xin, dẫu cho nửa nước ta cũng cho con. Ta thấy rõ ràng, đàn ông ôi đàn ông, chết vì đàn bà. Một vị vua mà để cho một đứa con gái nó chỉ có nhảy múa thôi, mà mình thích cái điệu nhảy múa khiêu gợi ấy, mà lại không còn làm chủ được mình, mà hứa rằng xin gì cũng được, dẫu là nửa nước cũng cho. Vậy thì nếu mà cô gái ấy bảo rằng ông vua ơi, ông về ông chặt đầu bố ông đưa tôi, ông vua có chặt không? Anh chị em thấy không? Cho nên rất là cẩn trọng trong lời hứa của mình, rất là cẩn trọng, phải suy đi nghĩ lại trong lời nói của mình, chứ không phải hứng lên rồi hứa. Thưa cha, cho cứ đi làm bác ái đi, cho cứ cầu nguyện cho con đi, bán được mấy căn nhà này con chia cho cha một nửa. Nói hăng lắm, lúc bán được 3 căn nhà trốn mất, sợ tôi đến đòi nợ. Thưa cha, con đang đầu tư dự án của con là lời tới 15 triệu đô la, cho cầu nguyện cho dự án này thành công, con sẽ cúng một nửa để làm việc bác ái, con sẽ đi theo cha. Dự án thành công xong gọi điện thoại đổi số. Thì ta thấy là ta đừng có bao giờ mà hứa khi ta biết rằng mình không thể làm được điều ấy. Nói trước bước không qua, đừng hứa hẹn gì cả, mà hãy làm đi. Làm rồi hãy nói, người ta dễ tin hơn. Tôi hứa với anh chị em là tháng tới đây, đến đây anh chị em sẽ được cái này. Hứa với anh chị em là tôi sẽ không bỏ anh chị em. Dám hứa được điều đó không? Tháng tới lỡ ốm lăn quay ra rồi sao? Phải không thưa anh chị em? Ai mà biết trước được ngày mai như thế nào? Cho nên cẩn thận trong lời nói, nhất là trong chuyện hứa hẹn. Giống như tôi đi ngang cái sông Sài Gòn, hai đứa đứng bên bờ sông Sài Gòn chỉ xuống sông. Nếu dòng sông Sài Gòn này có cạn, anh cũng không bỏ em. Nghe đã hơn. Thằng con bé kia sướng rên lên, lạy Chúa tôi, anh ấy vậy là anh không bao giờ anh ấy bỏ con đâu, cha ơi. Anh đã hứa với con rồi, anh hứa mày sao? Anh hứa với con là nước sông Sài Gòn có cạn đi chăng nữa thì anh cũng không bỏ con. Tháng sau thấy nó đến, trời cho khấn cho con, mày khấn cái gì? Khấn cho anh ấy quay về với con, sao vậy? Anh ấy bỏ con rồi, còn nước sông Sài Gòn cạn chưa? Giờ thưa cha nó còn dâng lên cao hơn. Nước sông Sài Gòn nó còn dâng cao hơn. Mà lời hứa mới có tháng trước bây giờ đã trôi theo cái dòng sông Sài Gòn đến với bến bờ khác rồi thưa anh chị em. Cho nên hứa với Chúa cũng thế, hứa với nhau cũng thế. Hãy cẩn trọng, tốt hơn hết làm đi thay vì nói, làm đi thay vì hứa, để khỏi trở thành con ma nhà họ hứa. Rất nhiều người làm con ma nhà họ hứa là vì như vậy, cứ hứng lên là hứa mà không có kiểm soát được cái lời nói của mình, kiểm soát được hành động của mình. Herode chết vì đàn bà là như vậy, Herode chết vì người phụ nữ là vì như vậy. Cho nên cái điều quan trọng, Napoleon nói chiến thắng quan trọng nhất không phải là chiến thắng địch quân, nhưng mà là chiến thắng chính bản thân mình. Chiến thắng chính bản thân mình là tôi kiểm soát được những gì tôi nói, tôi kiểm soát những suy nghĩ của tôi, và tôi làm chủ được những điều mà tôi muốn làm, tôi muốn nói, nhất là những gì mà tôi hứa hẹn với người khác. Chúng ta thấy khi tranh cử tổng thống, ông nào cũng ra hứa bầu cho tôi đi, tôi sẽ làm cái này, dân no áo ấm, bầu cho tôi đi, công bằng, bầu cho tôi đi, không còn lụt lội, bầu cho tôi đi. Bầu xong tất cả nó đều trôi theo nước miếng hết, toàn là bôi trơn bằng miệng của ta qua những lời hứa. Mà đôi khi những người dân, người ta không có đủ ý thức, thấy nghe hứa vậy là thích rồi, là bầu. Thế thì mỗi một người chúng ta trước mặt Chúa, anh chị em mình hãy cẩn trọng trong lời nói của mình, cẩn trọng trong lời hứa hẹn của mình. Và xin anh chị em cũng cầu nguyện cho linh mục tu sĩ chúng tôi là những người đã khấn hứa với Chúa ba lời khấn, là những người đã khấn hứa khi lãnh tác vụ linh mục. Anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi với, vì con người mình yếu đuối lắm, ai mà thánh thiện bằng vua David, ai mà mạnh mẽ bằng vua David, chúng ta thấy không? Tiêu diệt được cả 10.000 quân thù, khôn ngoan như thế, lãnh đạo đất nước như thế, ấy mà chỉ trong một tích tắc thôi đã rớt đài vì một người phụ nữ. Ai mà quyền năng, quyền cao như là Herode, ấy vậy mà cũng chỉ vì trong tích tắc, vì một người phụ nữ mà đã làm một cái công việc là giết một vị tiên tri, một người hoàn toàn là bị oan, một người hoàn toàn là nói sự thật, ấy vậy mà đã bị Herode vì một người phụ nữ mà đã bị oan trái. Herode đã làm công việc là thay vì một người vua, người cầm quyền là người phải giữ công bằng, là người phải giữ đúng luật lệ, phải giữ nghiêm minh, thì Herode lại trở thành người vi phạm tất cả những cái luật lệ ấy. Thưa anh chị em, và chúng ta thấy được một điểm nữa, xin lỗi các bà, các chị, thấy được lòng dạ của người phụ nữ. Khi mà người ta giận, khi mà người ta ghét, chỉ có chết thôi. Chúng ta thấy phụ nữ yêu thì cũng yêu hết mình. Và khi mà họ ghét thì cái mức độ của cái sự ghét đấy nó cũng mạnh bằng mức độ của cái tình yêu. Họ yêu ai là họ sẵn sàng dâng hiến hết, họ không tiếc gì cả. Nhưng mà họ ghét ai rồi thì họ cũng sẵn sàng giết chết người đó. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Dĩ nhiên là các bà lắc đầu rồi. Ai mà dám gật đầu. Mà cái sự thật đó là như vậy. Ta thấy rằng nếu mà cái người phụ nữ đó xin nửa nước cũng cho, nếu mà gặp bà thì bà xin cái gì? Nếu mà gặp chị thì chị xin cái gì? Hả? Nếu mà ông vua ông hứa là xin gì cũng cho thì chị xin cái gì?
Dạ thưa cha, con xin gặp Chúa.
Giê-xu Ma-ri-a, bà này gặp cái ông vua ông không có Chúa, bà lại bảo xin ông cho gặp Chúa thì ông đi đâu ông cho bà? Hả? Xin gì?
Cha xin tiền, xin của.
Đúng rồi, cho bà chẳng có tay thưa anh chị em. Chị nói với ông vua mà chị xin gặp Chúa, tôi nghe nó hơi kỳ kỳ. Mà đúng, con người chúng ta là như vậy. Ông bị muốn xin gì, cái điều mà chúng ta dễ bị cám dỗ là tiền của, là danh vọng, là chức tước. Làm gì mà bảo là xin cho con gặp Chúa, ông ấy xin một nửa nước cũng cho, bảo xin cho con gặp Chúa. Sức mình không nói được như vậy, sức mình không làm được như vậy. Nếu mà mình không để Chúa chiếm hữu rồi, chị nói được cái điều đó là một cái ơn rất lớn. Ơn lớn lắm, vì tự sức con người đúng như bà nói là xin tiền, xin của thôi. Chứ còn bảo rằng bị muốn xin gì ta cũng cho, mà bảo là con chỉ xin Chúa thôi, đó là ơn lớn lắm ta mới làm được như vậy. Và anh chị em ở đây, nhiều người đã được cái ơn đó. Là ơn bây giờ con chỉ biết đến lòng thương xót của Chúa mà thôi. Là con tín thác vào Chúa mà thôi. Mọi sự con xin dâng phó hết cho Chúa, để Chúa hướng dẫn, để Chúa điều khiển. Đó là chị xin Chúa đấy. Xin Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Mà nếu Herode, mà nếu David, mà nếu những người phụ nữ Herodias đó, mà để cho Chúa chiếm hữu, Chúa làm chủ mình, thì chắc chắn họ đã không có những giây phút sa ngã như vậy. Có một giây phút nào đó ta đã lơ là, có một giây phút nào đó ta đã quên mất Chúa, lúc đó ma quỷ làm chủ suy nghĩ của ta, ma quỷ điều khiển lời nói của ta, ma quỷ hướng dẫn hành động của ta. Lúc đó ta cũng như David bỏ Chúa, ta cũng như Herode, ta cũng như người phụ nữ mà xin cái đầu của Gioan Tẩy Giả. Anh chị em thấy người phụ nữ bâm cái mâm, bìa ai mà đưa cái đầu của người chết, đưa cái mâm cho bà dám lấy không? Hả? Bà dám lấy không? Hả?
Con chạy chứ con không dám lấy.
Chị lấy không?
Máu me không.
Vậy mà hai cái người này, cái con gái nó bê cái đầu ấy, nó đưa cho ai? Đưa cho mẹ của nó. Ta mới thấy đàn bà sợ thật. Chớ dại mà đụng đến đàn bà, chết đi. Đừng có chọc giận bà. Cho mấy bà hay nói là mày đừng có chọc giận bà. Chọc giận bà là bà làm cho tới bến. Thế thì chọc giận ai cũng chết thôi. Chọc giận ai cũng chết thôi. Nếu mà ta để cho Chúa làm chủ cuộc đời của mình, Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình, thì dù là đàn ông hay là đàn bà, dù là thường dân hay là vua chúa, ta cũng được sống trong bình an thư thái. Còn ngược lại, nếu mà ta để cho sắc đẹp làm chủ mình, tiền của làm chủ mình, danh vọng làm chủ mình, và những ham muốn lợi lộc làm chủ mình, mà không để Chúa làm chủ mình, thì lúc đó bất cứ cái gì ta cũng có thể làm. Dù là vua chúa hay là dân thường, dù là linh mục hay tu sĩ, dù là giáo hoàng hay giáo dân, mà không có Chúa hướng dẫn điều khiển cuộc đời của họ, thì bất cứ cái gì họ cũng có thể làm. Cho nên chị em đừng ngạc nhiên khi mà nghe nói trời ơi cha này, thầy này, sơ này mà lại làm cái này. Họ cũng là con người như ta. Nếu mà không để Chúa điều khiển hướng dẫn họ thì họ cũng tham sân si như ta. Nếu mà chúng tôi không có Chúa hướng dẫn thì chúng tôi cũng tội lỗi có khi còn gấp trăm gấp ngàn lần anh chị em. Chúng ta cũng đừng bị sốc khi mà nghe ông lớn này, bà lớn kia, ông vua này, ông tướng nọ giám mục này, linh mục nọ, tu sĩ kia làm những cái điều sai quấy. Thưa anh chị em, ta cầu nguyện cho họ, ta thương cảm họ, vì nếu ta không có Chúa, ta cũng làm có khi còn tệ hại hơn họ nữa, đúng không thưa anh chị em? Nếu một giây phút nào Chúa không canh giữ tôi thì tôi cũng tệ hại như vậy thôi. Mời anh chị em nghe những lời chứng sau đây để chúng ta thấy được rằng Chúa thật là tuyệt vời và Chúa yêu thương con người như thế nào. Kính thưa Cha Long, con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con mạnh khỏe, sống hạnh phúc, con cái trưởng thành, có nghề nghiệp căn bản trong xã hội. Năm 2009, con có khối u trong bao tử. Qua cuộc giải phẫu, cắt bỏ quá nửa bao tử, nay đã khỏi, khỏe mạnh, tạ ơn Chúa. Xin Chúa soi sáng hướng dẫn các con của chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa gọi, biết thương yêu những người kém may mắn, biết nhớ đến lòng thương xót Chúa, đọc kinh, cầu nguyện. Lo cho các con nhỏ biết Chúa, xin Chúa hướng dẫn một người biết đến với Chúa hơn. Con là Oanh Nguyệt, đang sống ở bên Đức và đang về thăm Việt Nam. Xin gửi cha một ít để làm việc bác ái. Con là Maria Phạm Mỹ Linh, 7 tuổi. Anh hai con là Phạm Trung Hiếu, 8 tuổi. Con xin gửi cha một số tiền con và anh con tiết kiệm bớt ăn quà khi đi học để gửi cho những bạn nghèo. Xin cha tặng cho các bạn trong dịp Tết. Xin Chúa và mẹ ban cho ông bà của con được khỏe mạnh và ban bình an cho cha để cha cầu nguyện cho chúng con. Thưa anh chị em, đứa bé đó mà nó không có Chúa làm sao mà nó biết nghĩ đến người khác. Người chị em ở bên Đức mà không có Chúa làm sao biết tạ ơn Chúa và nó nhận ra Chúa chữa lành bệnh cho mình và biết nghĩ đến người khác khi ở Việt Nam. Và anh chị em nghe một lá thư khác. Con là Maria Trương Thanh Thảo. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con của con được lành bệnh. Bệnh của con đã 10 năm rồi, chỉ có Chúa và mẹ mới chữa được cho con mà thôi. Nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được vững tin theo Chúa, vì 10 năm nay con đã không đi nhà thờ. 10 năm nay con đã bỏ Chúa mà Chúa vẫn thương và cứu con. Con đi làm công nhưng mới làm được thôi, vì sức khỏe yếu nên con chỉ có một chút ít gửi cha để làm việc bác ái thôi. Con Maria Trương Thanh Thảo. Anh chị em nghe tiếp một là lá thư kế tiếp. Chứng nhân là thai nhi được bình an. Con là Maria Nguyễn Thị Kim Luyện, 27 tuổi. Vợ chồng con cưới nhau được 2 năm và khoảng tháng 7 năm 2010 con có thai. Vợ chồng con rất vui mừng, nhưng hôm sau thì con lại bị đau bụng và ra huyết nhiều. Gia đình đi khám bệnh, bác sĩ siêu âm và nói là con bị động thai, lúc đó thai được 6 tuần. Bác sĩ cho uống thuốc dưỡng thai, tuần sau con vẫn đau và ra huyết nhiều hơn. Con chờ đến hết tuần đi khám bệnh, bác sĩ siêu âm và cho biết là con của con không thấy tim thai. Nghe vậy vợ chồng con rất lo sợ, nhưng bác sĩ cho thuốc dưỡng thêm một tuần nữa. Con đỡ ra huyết để coi tim thai có hay không. Hôm sau con đau bụng nhiều hơn. Đến 9 giờ chồng con và bố mẹ con đưa lên thành phố vào bệnh viện Hùng Vương cấp cứu. Lúc đó bác sĩ khám và cũng nói là con bị động thai. Bà về dưới đó theo toa thuốc tiếp tục dưỡng thai. Có gì thì dưới đó sẽ làm việc, không cần nhập viện. Nghe vậy gia đình con lại đưa con về ngay trong đêm đó. Vợ chồng con buồn lắm, không biết nói sao, chỉ biết xin Chúa cứu con của con. Ngày hôm sau có một vợ chồng người bạn vào chơi. Bạn con có giới thiệu bác sĩ tư ở Vũng Tàu hay lắm. Chồng con và gia đình đưa con đi, nhưng cũng không lạc quan lắm. Bố con nói mẹ con chuẩn bị một cái lọ đem đi, nếu có gì thì sẽ đem cái thai ấy bỏ trong lọ mà đưa về đem chôn. Khi khám xong bác sĩ cho con biết là thai của con đã chết 90%, không còn hy vọng. Con buồn và rất đau lòng. Bác sĩ nói con là tiếp tục dưỡng hay là lấy ra. Con có nói là Cháu có mang một căn bệnh xuất huyết giảm tiềm cầu mãn tính 14 năm rồi và đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Nghe bác sĩ nói gia đình con đưa con lên tuyến trên để điều trị vì bệnh này rất nguy hiểm đến tính mạng của con. Về đến nhà, vợ chồng con buồn lắm và cảm thấy tuyệt vọng. Lúc đó người em út của con nói rằng: anh chị ấy cầu nguyện đi, em sẽ cho anh số điện thoại của cha Long. Anh chị cứ gọi cha, nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho anh chị. Con liền gọi điện cho cha, kể là con bị động thai, bác sĩ chê và nói con của con không có hy vọng sống và căn bệnh của con cũng rất nguy hiểm đến tính mạng. Con nói với cha, con ở giáo xứ Hải Đăng, giáo phận Bà Rịa, Vũng Tàu. Cha nói cứ yên tâm trông cậy vào Chúa, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Sáng ngày hôm sau, gia đình đưa con lên bệnh viện Từ Dũ vào phòng cấp cứu. Bác sĩ siêu âm nói là tim thai của con còn sống. Gia đình con đã ôm con và rất vui mừng. Bác sĩ cho con nhập viện để dưỡng thai. Con nằm dưỡng thai được 10 ngày trong bệnh viện. Ngày nào bác sĩ cũng gọi vợ chồng con lên để xét nghiệm và siêu âm. Ngày thứ hai cho con biết kết quả tiểu cầu và thai của con không tốt. Ngày thứ ba, bác sĩ gọi vợ chồng con lên và hỏi rằng đã có người con nào chưa? Con nói là chưa. Bác sĩ nói với con rằng chúng tôi cố gắng hết sức, nhưng nếu không được thì cũng đành phải chịu. Ngày thứ tư sang ngày thứ năm, bác sĩ cho con đi siêu âm và thử máu, kết quả vẫn không tốt. Bác sĩ tư vấn với vợ chồng con là hãy bỏ đứa bé này đi, vì con có một căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, nếu để lại thì nguy hiểm đến tính mạng của con. Hiện thai của con còn nhỏ thì dễ lấy ra, nhưng nếu để thai lớn lên, tiểu cầu càng thấp thì lúc đó có thể chết cả mẹ lẫn con. Con nghe bác sĩ nói vậy thì rất buồn và tuyệt vọng, chỉ còn biết tín thác và cậy trông lòng thương xót Chúa mà thôi. Sang ngày thứ sáu, bác sĩ gọi vợ chồng con lên để ký giấy lấy đứa bé ra, có nghĩa là bỏ thai. Vợ chồng con xin bác sĩ cho qua ngày thứ bảy và Chủ nhật để suy nghĩ kỹ. Vợ chồng con cầu nguyện và nhờ cha cùng cộng đoàn cầu nguyện. Đầu tuần thứ hai, cũng là ngày thứ 9, bác sĩ gọi vợ chồng con lên và bắt phải phá thai, phải bỏ thai ra. Con thưa bác sĩ là con đi xét nghiệm tiểu cầu và siêu âm. Tại sao thai cháu nếu mà còn sống thì cháu mới quyết định sau? Bác sĩ gật đầu và đồng ý. Nhưng con nói với vợ chồng con rằng nếu hôm nay mà không quyết định được nữa thì mời anh chị về, không cho ở lại bệnh viện. Khoảng 2 tiếng sau có kết quả thì kìa, tiểu cầu của con tạm ổn và thai của con rất tốt. Lúc đó con mới nói với Chúa rằng xin Chúa mở lời con và mở lòng bác sĩ để con có sự lựa chọn và quyết định thật kỹ. Bác sĩ gọi vợ chồng con: quyết định sao rồi, lấy đứa bé ra không? Vợ chồng con và bác sĩ còn nói rằng có gan lắm thì mới để lại, còn người ta kêu tôi bỏ thì dễ. Rồi viết một giấy cam kết, vợ chồng con hoàn toàn chịu trách nhiệm, không oán trách gì bác sĩ. Bác sĩ cho vợ chồng con xuất viện ra về và con không có bỏ đứa bé. Tháng nào vợ chồng con cũng đi khám, đến tháng thứ 8 đi siêu âm thì bác sĩ cho biết là con có 2 dây rốn và 1 động mạch, và có cho vợ chồng con biết là nghi ngờ con của con bị bệnh đau. Bác sĩ cho đi xét nghiệm, hẹn 1 tuần sau có kết quả. Gia đình con rất buồn nhưng không biết làm sao được. 1 tuần sau đó, vợ chồng con chỉ biết cầu nguyện. Con khóc đến nỗi không còn nước mắt để khóc và chỉ biết nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện mà thôi. 1 tuần sau, con đi khám và lấy kết quả. Cuối cùng, bác sĩ cho gia đình con biết là con của con không bị nhiễm sắc thể bệnh đau và đang khỏe bình thường. Con rất vui mừng và hy vọng. Sang tháng cuối cùng, vợ chồng con đi khám, bác sĩ kêu chưa có dấu xanh, có khám đo điện tim cho con lúc đập lúc không, cho con nhập viện để theo dõi 2 ngày, sau đó thì mổ gấp. Ngày 8 tháng 3, khi con tỉnh dậy, bác sĩ cho con biết là con của con bình an, mạnh khỏe, đó là một cháu gái được 2,7 kg. Hiện nay con của con đã được 10 tháng, 19 ngày, cháu rất khỏe mạnh, kháu khỉnh và khôn ngoan. Vợ chồng con cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho vợ chồng con được nhiều ơn lành. Tưởng rằng con của con đã mất đi, nay lại tìm thấy, tưởng rằng con đã chết đi, nhưng nay con đã sống lại. Vợ chồng con đã được nguyện vọng, được mơ ước là có được đứa con khỏe mạnh. Xin cầu nguyện cho gia đình bé nhỏ của con được sống yêu thương. Gia đình con kính chúc cha và cộng đoàn năm mới hồn an sắc mạnh. Con là Maria Nguyễn Thị Kim Luyện, 27 tuổi, ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Thưa anh chị em, chúng ta thấy có những người phụ nữ không phải như người phụ nữ mà xin cái đầu của Gioan Tẩy Giả. Có những người phụ nữ đã trải qua những khó khăn, những thử thách mà họ vẫn không giết chết cái đứa bé trong bụng của mình, nhất định không để cho người ta phá bỏ cái đứa bé ấy, dù rằng tuyệt vọng rồi nhưng vẫn cậy trông vào quyền năng và lòng thương xót Chúa, tin tưởng vào lời cầu nguyện của cộng đoàn, tin tưởng vào cầu nguyện, lời cầu nguyện của anh chị em từ các nơi. Bác sĩ bảo 99% là chết, bác sĩ bảo phải bỏ đứa bé đi, rồi cái thai đó lại vẫn tiếp tục được sống, rồi lại khám lại bảo nó bị đau, lại bắt bỏ lần nữa, vẫn cứ giữ lại, và cuối cùng một bé gái chào đời. Xin cho mỗi người chúng ta, nhất là các bà, các chị, những người làm mẹ, chúng ta vững lòng tin vào Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta, các ông, các anh, được vững lòng tin vào Chúa, biết làm chủ lý trí, làm chủ tình cảm, làm chủ con tim của mình, để đừng có những quyết định bồng bột. Có nhiều ông, nhiều anh, nhất là ở nước ngoài, đang bị cái bệnh là bệnh thích về Việt Nam. Và nhiều người vợ đã phải đau khổ vì chồng con thích về Việt Nam. Vì lý do là về Việt Nam thì chuyện gì xảy ra anh chị em biết rồi. Rất rẻ và rất dễ tìm kiếm những cô gái trẻ, những cô gái đẹp. Những cô gái chỉ cần 100-200 đô la là có thể thỏa mãn được rồi. Và sau đó trở về nước ngoài bao nhiêu tiền, với vợ con thì keo kiệt, thì chất chiêu, chất bóp. Nhưng mà gửi tiền về cho cô gái bán bio mấy, gửi tiền về cho cô gái bán son phấn ấy, mua xe, mua nhà, mua cửa, rồi bắt đầu tiền hết thì nó cũng bỏ, nó đi theo người khác, bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được chăng? Ông trời, ông trả lời rằng, tao còn chưa đòi được, huống chi là mày. Thì thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho các ông, các anh, những người có trách nhiệm trong gia đình, mình đừng để cho những bóng hồng nó làm cho mình bị sao lãng nhiệm vụ của người cha, người chồng, và đi đến chuyện ngoại tình, đi đến chuyện phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các cô, các chị biết dùng sắc đẹp của mình không phải để quyến rũ người khác hay để làm tiền, mà để tôn vinh Thiên Chúa. Và cuối cùng xin anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi, những linh mục tu sĩ cũng dễ bị siêu lòng, cũng dễ bị cám dỗ, cũng dễ bị sa ngã. Nếu mà không có ơn thánh của Chúa, chúng tôi cũng dễ gãy đổ lắm. Thưa anh chị em, thương, thông cảm và cầu nguyện cho chúng tôi, những con người yếu đuối, tội lỗi, có khi còn yếu hơn cả anh chị em nữa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.